kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chủ nhật của chương trình phát thanh nguồn sống.
Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời. Lớn bay duy Ngài, huyền thế vô cùng. Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời. Duy Ngài đại năng.
Trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta sẽ cùng suy gẫm lời Chúa dựa trên thư Corinto thứ nhất chương 16, câu 1 đến câu 24 qua chủ đề Những điều cần quan tâm, phần 2. Bây giờ xin chúng ta cùng hướng lên Chúa, trao dâng thì giờ thiêng liêng này lên ba ngôi Đức Chúa Trời. Xin Chúa soi sáng, khai mở tâm trí và ban ơn lành cho mỗi chúng ta trong thì giờ thiêng liêng này. Kính lạy Đức Chúa Trời chí thánh đầy ân sủng, là Cha toàn năng, khôn ngoan và rất nhân từ của chúng con. Trong thì giờ này, chúng con cùng ra mắt Chúa trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa chúng con, Đấng đã phó sự sống Ngài chuộc tội cho chúng con, nhưng cũng đã phục sinh để bảo chứng cho chúng con sự sống phục sinh trong tương lai. Tạ ơn Cha đã tạo dựng chúng con, đã cứu rỗi chúng con, đã tái tạo chúng con trong quyền năng Thánh Linh, và cũng đã kết hợp chúng con vào trong thân thể mầu nhiệm của Ngài là Hội Thánh, để chúng con được tôn thờ Chúa và được phục vụ Ngài bằng mọi ân tứ Chúa ban, đem gây dựng và tăng trưởng cho mọi thành viên trong Hội Thánh. Giờ đây chúng con cùng hướng lên ba ngôi Đức Chúa Trời với lòng yêu kính tôn thờ, xin Cha đoái xem và chúc lành trên chúng con. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
Chúc cho Đấng ngồi trên ngôi chiến con được người khen tôn quý vinh hiển và thiên phép cho đến đời đời, cho đến đời đời. Amen, amen, amen.
Bây giờ chúng ta sẽ cùng dâng lên ba ngôi Đức Chúa Trời những bài ca tôn vinh thờ phượng chúc tôn Chúa. Trước hết là thánh ca Cứu Chúa Siêu Việt, và tiếp theo là thánh ca Ngày Ngày Ca Ngợi Danh Chúa.
Mẹ ban lửa tôi ơi. già khăng khăng cứ bước theo hoài, Chúa đưa vào chốn vinh an. Mỗi phút khuya cùng Mỹ Giê-xu, mỗi phút khuya cùng Mỹ Giê-xu, ngày ngày đến đến tan Mỹ Giê-xu. Mai thơ dương danh Giê-xu.
Bây giờ xin mỗi chúng ta thầm nguyện để Đức Thánh Linh soi sáng tâm trí, hướng lòng chúng ta lên ba ngôi Đức Chúa Trời để cùng suy niệm lời Chúa qua chủ đề Những điều cần quan tâm, phần 2. Kỳ trước chúng ta đã nói đến việc dâng hiến tiền bạc cho Chúa qua hội thánh để các sứ vụ có đủ phương tiện hoạt động. Nguyên tắc dâng hiến cũng được sứ đồ Phao-lô thiết định. Dâng hiến tự nguyện, tùy sức, tùy khả năng. Đây là một việc làm có ý thức, đều đặn, kiên trì, sẵn lòng. Thái độ và cách thức chuẩn bị cho việc dâng hiến rất quan trọng, trong khi số lượng hoàn toàn không quy định. Câu chuyện bà góa dâng 2 xu nhưng được chính Chúa Giê-xu khen ngợi là một trường hợp điển hình cho thấy bà dâng vì lòng tôn kính Chúa và vâng lời Chúa. Bà đã dâng tất cả số tiền mình có, dù chỉ là số tiền rất nhỏ, theo Phúc âm Mác chương 12, câu 41 đến câu 44. Dâng hiến cũng là đặc ân Chúa ban để con dân Chúa có thể dâng cho Ngài qua hội thánh. Đây là cách chúng ta chuẩn bị cho tương lai trong cõi vĩnh hằng như Chúa Giê-xu từng dạy trong Ma-thi-ơ chương 6 câu 19 đến câu 21. Các ngươi đừng chứa của cải ở dưới đất là nơi có sâu mối ten rét làm hư và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. Nhưng phải chứa của cải ở trên trời là nơi không có sâu mối ten rét làm hư, cũng không có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. Vì của cải các ngươi ở đâu thì lòng các ngươi cũng ở đó. Nguyên tắc chung cho việc dâng hiến cũng đã được sứ đồ Phao-lô viết trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 9 câu 6. Hãy biết rõ điều đó, hễ ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay là vì ép uổng, vì Đức Chúa Trời yêu kẻ dâng hiến cách vui lòng. Hôm nay chúng ta sẽ nói tiếp về điều thứ hai cần quan tâm trong hội thánh là làm việc có kế hoạch, chứ không làm việc tùy tiện. Sứ đồ Phao-lô viết trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 16 câu 5 đến câu 9 như sau: Vậy tôi sẽ đến cùng anh em sau khi ghé Macedon, vì tôi phải ghé nơi này. Có lẽ tôi sẽ trú lại nơi anh em hoặc cũng ở trọn mùa đông tại đó nữa để anh em đưa tôi đi đến nơi tôi muốn đi. Lần này tôi không muốn chỉ gặp anh em trong khi ghé qua mà thôi. Nếu Chúa cho phép thì tôi sẽ rất mong ở cùng anh em ít lâu. Nhưng tôi sẽ ở lại thành Ê-phê-sô cho đến lễ ngũ tuần, vì tại đó có một cái cửa lớn mở toang ra cho công việc tôi, lại có nhiều kẻ đối địch. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 16 câu 5 đến câu 9. Kỳ trước khi khởi sự học chương 16, chúng ta đã nêu lên một số nhận xét cho thấy sứ đồ Phao-lô có cái nhìn rất thực tiễn trong sinh hoạt hội thánh. Dù trong chương 15 ông nói về tương lai vô cùng huy hoàng của cơ đốc nhân là được phục sinh, ông cũng bảo rằng nếu chúng ta chỉ hy vọng trong đời này mà thôi, thì trong tất cả mọi người chúng ta là những kẻ đáng thương hơn hết. Tuy nhiên, khi sang đến chương 16 là phần cuối bức thư, ông lại trở về với thực tại trước mắt, đưa ra những lời khuyên thực tiễn. Những điều ông căn dặn nói lên mối quan tâm của ông đối với công việc hội thánh. Mà hội thánh là gì? Hội thánh là tập hợp một nhóm người đã được gọi ra khỏi thế gian để thờ phượng Đức Chúa Trời. Hội thánh hiện hữu là để chuẩn bị cho tương lai vinh hiển, ông trình bày trong chương 15. Cơ đốc nhân sau khi tin Chúa không ngồi yên chờ đi thiên đàng, nhưng gia nhập hội thánh, quan tâm đến công việc hội thánh để tích cực chuẩn bị cho mình và cho người khác bước vào tương lai vinh hiển một cách chu đáo và sẵn sàng. Câu chuyện thí dụ của Chúa Giê-xu về những nén bạc trong Luca chương 19 cho thấy chân lý quan trọng này. Trước khi đi xa, chủ gọi các đầy tớ lại giao cho mỗi người một nén bạc, tương đương với khoảng 3 tháng lương, dặn rằng phải dùng bạc đó làm lợi ra cho đến khi chủ trở về. Nhiều người tức khắc dùng nén bạc đó đem đầu tư kinh doanh tất tả ngược xuôi, làm nén bạc tăng lên gấp 10, sinh lợi thành 10 nén. Người khác làm ra được 5 nén, nhưng có người lại đem nén bạc đó cất giấu gói kỹ trong khăn sợ mất. Khi chủ trở về tính sổ, người làm ra 10 nén được khen thưởng, chủ cho cai trị 10 thành. Người làm ra 5 nén được cai trị 5 thành, nghĩa là sự ban thưởng tỷ lệ với mức thành công của người đầy tớ. Cuối cùng thì đến phiên người gói nén bạc trong khăn ra trình diện. Anh ta đưa lại cho chủ y nguyên nén bạc đã được giao gói kỹ trong khăn, bảo rằng vì anh sợ chủ là người nghiêm nhặt hay lấy trong nơi không để gặt trong chỗ không gieo. Anh ta tưởng rằng mình rất trung tín giữ nguyên nén bạc của chủ và bây giờ giao lại, nhưng đã bị của trách nặng nề, mà lỗi nặng nhất là không biết ý chủ hay không biết tới nơi. Chủ rằng, hỡi đầy tớ ngoan ác kia, ta cứ lời ngươi nói ra mà xét ngươi. Ngươi đã biết ta là người nghiêm nhặt hay lấy trong nơi không để gặt trong chỗ không gieo. Cớ sao ngươi không giao bạc ta cho hàng bạc? Khi ta về, sẽ lấy lại vốn và lời. Tức là theo Luca chương 19 câu 22-23. Chúa đã cứu rỗi chúng ta, tha thứ tội lỗi chúng ta. Chúng ta được kể là những người công chính. Chúa cho chúng ta được báp têm bằng Đức Thánh Linh để được nối kết với Hội Thánh là thân thể Ngài. Đồng thời Đức Thánh Linh ngự trị trong chúng ta để tái tạo chúng ta, đồng thời ấn chứng chúng ta thuộc về Chúa. Từ khi có Đức Thánh Linh trong lòng, chúng ta được Ngài ban ân tứ, ban ta lưng, ban nén bạc để chúng ta sử dụng tài năng ân tứ thì giờ làm lợi ra cho Chúa qua Hội Thánh và trong Hội Thánh. Những gì chúng ta làm cho Hội Thánh, cho anh chị em trong Hội Thánh là làm cho Chúa. Sứ đồ Phao-lô viết rất nhiều về Hội Thánh. Đức Thánh Linh đã mặc khải cho ông để xây dựng giáo lý về Hội Thánh. Trong tâm trí của Sứ đồ Phao-lô, Hội Thánh là các nhóm tín hữu ở các địa phương, Hội Thánh Corinto, Hội Thánh Galati, Hội Thánh Epheso, Hội Thánh Thessalonica. Sứ đồ Phao-lô đã xây dựng các nhóm tín hữu tại các địa phương đó trong thời của ông, nhưng qua những thư tín ông viết, ông đã thực sự xây dựng không biết bao nhiêu hội thánh khắp thế giới từ 2.000 năm nay. Ngày nay, Chúa vẫn có thể dùng chúng ta theo nguyên tắc đó. Chúng ta sử dụng ta lưng, sử dụng nén bạc Chúa giao là khi chúng ta góp phần phục vụ hội thánh địa phương, khi chúng ta giúp đỡ nhau, khích lệ nhau, trung tín thờ phượng Chúa, hầu việc Chúa. Khi một anh chị em vắng mặt hay đau ốm, chúng ta hỏi thăm rồi cầu nguyện, là chúng ta đang sử dụng ân tứ Chúa ban, đang làm cho nén bạc sinh lợi. Ở trong hội thánh, chúng ta có nhiều cách vận dụng các ân tứ Chúa ban khi dành ưu tiên cho sự thờ phượng Chúa, cho sự cầu nguyện, cho nỗ lực làm chứng, mời thân hữu tham gia các sinh hoạt ban ngành. Ở trong hội thánh, nếu có lòng quan tâm, chúng ta sẽ có rất nhiều cơ hội để đầu tư vào nước trời. Nhưng khi ra khỏi hội thánh địa phương, chúng ta mất hết những cơ hội đó. Ra khỏi hội thánh địa phương hay vẫn ở trong hội thánh mà đứng bên lề, chúng ta sẽ giống như những người đầy tớ gói nén bạc trong khăn, không làm lợi ra được một chút gì. Bài học ở đây là Chúa muốn chúng ta đem nén bạc ra đầu tư. Nén bạc đó là gì? Là tim, là óc, là tài năng, là thì giờ, là tiền bạc, là lời chứng, là tiếng hát, là sức khỏe, là sự phục vụ trong hội thánh. Chúng ta không nên đi lang thang nay đây mai đó trong những nẻo đường bất định. Hầu việc Chúa trong hội thánh giống như trồng một cái cây, để yên đó chăm bón làm cỏ, đừng nhổ lên đổi chỗ, cái cây sẽ chết. Hãy bám trụ, chôn chân nơi đồn lũy, coi hội thánh địa phương là nơi Chúa đặt để mình phục vụ, để chiến đấu bằng sức Chúa ban. Chúa không đòi hỏi mọi người phải làm ra 10 nén, Chúa khen ngợi người làm ra 5 nén, y như người làm ra 10 nén. Nếu có người làm ra ít hơn, chúng ta chắc rằng Chúa cũng sẽ ban lời khen tương tự. Chúng ta đã tin Chúa, đã được ban Đức Thánh Linh, có nhiều ân tứ Chúa ban, nhưng chúng ta đã làm gì với những ân tứ đó? Chúng ta đã làm gì với nén bạc Chúa giao, đem chôn giấu hay sử dụng, tận dụng để gia tăng vốn liếng mà gây dựng người khác, gây dựng hội thánh? Không sử dụng để một chỗ, vốn liếng sẽ mất giá như tiền mất giá, nhưng khi sử dụng đầu tư vào công việc Chúa, vốn liếng sẽ sinh sôi nảy nở không ngừng, và đó là quy luật. Chúa đã dạy, ai có sẽ cho thêm, còn ai không có sẽ lấy luôn điều họ đã có. Đó là Luca chương 19 câu 26. Nguyên tắc thuộc linh là ai phục vụ Chúa sẽ có thêm cơ hội, có thêm ân tứ, có thêm sức khỏe, có thêm thì giờ phục vụ Chúa. Ai không muốn tham gia hầu việc Chúa sẽ càng ngày càng thấy mình nguội lạnh và càng thấy bận rộn với những việc đâu đâu, không có giá trị gì, và cuộc sống càng ngày càng bớt lời cảm tạ mà thêm vô số những lời than phiền oán trách. Để có thể được Chúa sử dụng trong công việc Chúa, phải quan tâm đến Chúa và công việc của Ngài, nghĩa là quan tâm đến hội thánh, không chỉ là quan tâm trong suy nghĩ, trong lời nói, mà phải có những quyết định hành động. Trong 4 câu đầu của Cô-rinh-tô thứ nhất chương 16, chúng ta đã học điều đầu tiên sứ đồ Phao-lô muốn tín hữu Cô-rinh-tô quan tâm là dâng hiến tiền bạc. Ông nói đến cơ hội đầu tư cụ thể nhất, sát nghĩa nhất là đầu tư bằng tiền để giúp các thánh đồ tại Jerusalem. Ông viết, về việc góp tiền cho thánh đồ thì anh em cũng hãy theo như tôi đã định liệu trong các hội thánh xứ Galati. Cứ ngày đầu tuần lễ, mỗi một người trong anh em khá tùy sức mình dành dụm được bao nhiêu thì để tại nhà mình, hầu cho khỏi đợi khi tôi đến rồi mới góp. Khi tôi đến, tôi sẽ nhờ những người anh em đã chọn cầm thơ tôi đi để đem tiền dâng hiến của anh em đến Jerusalem. Nếu việc đáng chính mình tôi phải đi, thì những người ấy sẽ đi với tôi. Chúng ta rút ra những nguyên tắc sau. Thứ nhất, việc dâng hiến tiền bạc giúp các thánh đồ là việc các tín hữu Cô-rinh-tô đã biết, như tín hữu các nơi khác đã làm, hội thánh tại Galati chẳng hạn. Thứ hai, đây là việc phải định trước, phải chuẩn bị sẵn và tùy khả năng. Sứ đồ Phao-lô trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 9 câu 6 câu 7 đưa ra lời cảnh cáo, hãy biết rõ điều đó, hễ ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều, mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quên ra, không phàn nàn hay vì ép uổng, vì Đức Chúa Trời yêu kẻ dâng hiến vui lòng. Những nguyên tắc trên cho thấy hội thánh điều hành tài chánh từ thời kỳ đầu cho đến nay, và nhờ đó việc rao giảng tin lành cứu rỗi được duy trì, được mở rộng, đời sống tâm linh con cái Chúa được gây dựng, nuôi dưỡng. Cộng đồng hội thánh khắp nơi trở nên những thành ẩn náu cho những đàn chiên được nuôi dưỡng và bảo vệ trong một thế giới ô tội đầy cạm bẫy, đầy cám dỗ và bất an. Thứ hai, quan tâm đến nguyên tắc phục vụ. Phải có khải tượng, phải có kế hoạch dựa trên khải tượng. Đó là câu 5 đến câu 9. Trong câu 5 đến câu 9, sứ đồ Phao-lô ghi lại những dự liệu, các hoạt động của ông. Vậy, tôi sẽ đến cùng anh em sau khi ghé Macedon hoặc cũng ở trọn mùa đông tại đó nữa để anh em đưa tôi đến nơi tôi muốn đi. Lần này tôi không muốn chỉ gặp anh em trong khi ghé qua mà thôi. Nếu Chúa cho phép, thì tôi rất mong ở cùng anh em ít lâu. Nhưng tôi sẽ ở lại thành Ê-phê-sô cho đến lễ ngũ tuần, vì tại đó có một cái cửa lớn mở toang ra cho công việc tôi, lại có nhiều kẻ đối địch. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 16 câu 5 đến câu 9. Qua những điều trên, chúng ta có thể rút ra nguyên tắc quan trọng cho sự hầu việc Chúa. Đó là phải biết dự kiến, tiên liệu, có sáng kiến hoạch định những việc sẽ làm, lượng định trước những khó khăn hay thuận lợi phải đối diện. Những điều này hàm chứa trong các hoạch định của sứ đồ Phao-lô dựa trên khải tượng Chúa ban, và đây cũng là điều cơ đốc nhân quan tâm đến sự phục vụ Chúa phải nghĩ đến. Chúng ta có thể đưa ra trường hợp một người được cử giữ chức vụ lãnh đạo trong hội thánh, thí dụ như điều hành và phát triển một nhóm nhỏ chẳng hạn. Chúng ta sẽ làm gì? Trước hết là dốc lòng cầu nguyện xin Chúa ban khải tượng và soi sáng để có cái nhìn bao quát đầy đủ về sứ vụ Chúa giao. Sau một thời gian vài ba tuần cầu nguyện và suy nghĩ, có thể nảy sinh ra một vài ý định sẽ đề nghị, sẽ làm trong nhóm. Những ý đó có thể đến từ kinh nghiệm quá khứ, từ các nhóm khác, từ những câu chuyện trao đổi trong hội thánh, trong gia đình, trong bài giảng. Cuối cùng, điều quan trọng nhất là đưa ra thực hành. Trong quá trình thực hành, Chúa sẽ ấn chứng cho quyết định đó, đem lại tinh thần tươi mới và sinh khí cho nhóm. Chúa sẽ ban khải tượng khi lòng chúng ta chìm đắm trong những suy nghĩ và mong ước cho sự phục vụ Chúa, cho công việc Chúa, cho hội thánh. Nếu chúng ta chỉ quanh quẩn lo chuyện cá nhân và những ưu tư riêng, sẽ không bao giờ có khải tượng. Mà nếu khải tượng có xuất hiện trong trí, chúng ta cũng sẽ bỏ qua. Cuối 3 năm ở Ê-phê-sô, sứ đồ Phao-lô viết bức thư này có thể là sẽ nhờ Timôthê đem đi. Thoạt tiên ông dự định sau khi Timôthê đi ít lâu, ông sẽ đến Cô-rinh-tô thăm hội thánh này trong cả chuyến đi Macedon lẫn chuyến về. Nhưng rồi ông phải thay đổi chương trình và chỉ đến thăm Cô-rinh-tô sau khi đã đi Macedon vì ông có một khải tượng mới. Dù rất bận rộn ở Ê-phê-sô, nhưng với khải tượng Chúa ban, ông hoạch định những bước kế tiếp cho sứ vụ tại Macedon, Cô-rinh-tô, rồi Jerusalem. Chúng ta có thể tham chiếu trong công vụ các sứ đồ chương 20, câu 17 đến câu 38. Sau khi đã xây dựng hội thánh tại Ê-phê-sô vững vàng, huấn luyện Timôthê là mục sư tại đây, sứ đồ Phao-lô lại hoạch định cho chặng đường phiêu lưu truyền giáo kế tiếp. Có người nhận định về Phao-lô bảo rằng ông không bao giờ thấy một con tàu nào bỏ neo. Thấy tàu là ông muốn xuống tàu, để đi đến những bến bờ xa xăm để truyền giáo. Ông không bao giờ thấy núi, vì ông luôn luôn thấy bên kia dạng núi là những hội thánh, là những bầy chiên cần được khích lệ và gây dựng. Ông không bao giờ muốn dừng lại để nghỉ ngơi, để an hưởng những thành quả đã tạo lập. Ông luôn luôn thấy còn nhiều sứ vụ phải làm, còn nhiều linh hồn đang chờ tin lành cứu rỗi, còn nhiều anh chị em trong đức tin cần được trang bị. Nhiều năm sau, khi viết thư Corinto thứ nhất, ông viết cho hội thánh tại Roma. Gần cuối bức thư này, ông viết rằng sau khi đến thăm Roma, ông dự định sẽ đi Tây Ban Nha, đó là Roma chương 15, câu 24, câu 28. Chúng ta xem lại ông hoạch định những gì trong Corinto thứ nhất chương 16, câu 5 đến câu 9. Vậy tôi sẽ đến cùng anh em sau khi ghé Macedon, vì tôi phải ghé nơi này. Có lẽ tôi trú lại nơi anh em, hoặc cũng ở trọn mùa đông tại đó nữa, để anh em đưa tôi đi đến nơi tôi muốn đi. Lần này tôi không muốn chỉ gặp anh em trong khi ghé qua mà thôi. Nếu Chúa cho phép, thì tôi rất mong ở cùng anh em ít lâu. Nhưng tôi sẽ ở lại thành Ê-phê-sô cho đến lễ ngũ tuần, vì tại đó có một cái cửa lớn mở toang ra cho công việc tôi, lại có nhiều kẻ đối địch. Chương trình của ông khá chi tiết cả về thời gian lẫn địa điểm. Ông báo cho họ biết trước để họ chuẩn bị lập chương trình cho chuyến viếng thăm bồi linh và huấn luyện của ông. Ông cũng chia sẻ cho họ những khó khăn, chống đối, cũng như những cơ hội lớn để rao giảng tin lành. Những chi tiết trên cho thấy sứ đồ Phaolô là một tôi tớ Chúa có khải tượng. Một khi đã được Chúa bày tỏ ý muốn Ngài, ông khởi sự dự liệu và hoạch định. Cho dù có trở ngại, ông không vì thế mà chùn bước hay hủy bỏ kế hoạch. Người muốn hầu việc Chúa cần phải có khải tượng, nghĩa là viễn kiến về công việc Chúa. Khải tượng đến từ đâu? Hiển nhiên là phải đến từ Chúa. Nhưng Chúa sẽ không bày tỏ cho chúng ta nếu chúng ta không cầu nguyện, vì lòng chúng ta không bao giờ suy nghĩ đến công việc Chúa. Một người tín đồ suốt ngày đêm chỉ nghĩ đến sinh kế, chỉ lo cho sinh kế, sẽ không bao giờ có khải tượng gì về công việc Chúa. Chúng ta cần nhớ lại trong thời gian qua mình đã cầu nguyện cho những điều gì, hay có cầu nguyện gì hay không. Chúng ta có một lời cầu nguyện nào phát xuất từ một mong ước sâu xa cho hội thánh không? Chúng ta có thấy buồn về tình hình hội thánh không? Chúng ta có thấy buồn khi các buổi truyền giảng không có thân hữu không? Chúng ta có thấy buồn khi nhiều gia đình anh chị em chúng ta có nan đề? Chúng ta có thấy buồn khi có nhiều người bỏ đi, không đi thờ phượng Chúa với hội thánh nữa? Chúng ta có được Chúa ban cho khải tượng nào không? Hay khi nghĩ đến hội thánh, lòng chúng ta lạnh tanh, hoàn toàn lãnh đạm? Làm sao Chúa có thể ban khải tượng cho một tấm lòng băng giá đối với hội thánh của Ngài? Tấm lòng sứ đồ Phaolô nóng cháy, sôi nổi, ông không thể ngồi yên, ông thấy công việc rao giảng gây dựng vừa nhiều vừa cấp bách. Ông thấy có một cái cửa lớn mở toang ra cho công việc của ông ở Ê-phê-sô, nhưng ông viết tiếp, lại có nhiều kẻ đối địch. Không có khải tượng, gặp khó khăn chống đối chúng ta sẽ chùn bước ngay, nhưng khi có khải tượng về cánh cửa mở rộng, cũng có khải tượng về nhiều chống đối, ông được chuẩn bị tinh thần để đối phó. Một khi đã được Chúa soi sáng thôi thúc, chúng ta sẽ được thêm can đảm và kiên trì. Thông thường trong hội thánh, khi Chúa ban khải tượng cho người lãnh đạo, Ngài cũng đồng thời khơi dậy trong lòng các con cái Chúa cùng có cái nhìn chung về hướng đó, về nhu cầu đó, để hỗ trợ sứ vụ Chúa bày tỏ. Tuy nhiên, cũng có trường hợp người lãnh đạo bị chống đối, thì đó là lúc cần dừng lại để kiểm điểm và Chúa sẽ tiếp tục bày tỏ khi hội thánh dốc lòng cầu nguyện. Ngày nay, chúng ta cần phải lưu ý đến tác động của bản ngã cũ, của thế gian và của ma quỷ để cảnh giác không rơi vào lưới bẫy, vào mưu kế của nó chia rẽ hội thánh. Hiểm họa lớn nhất cho hội thánh ngày nay là từ bên trong. Ma quỷ sẽ tác động vào những nhân tố ở ngay trong hội thánh để gây chia rẽ và làm suy yếu hội thánh. Ma quỷ rất sợ những cơ đốc nhân sống gần Chúa, nhưng nó sẽ không bỏ qua cơ hội tấn công những tín hữu yếu đuối. Tuy nhiên, cần nhớ rằng không ai được miễn trừ khỏi những đợt tấn công của ma quỷ. Nếu chính Chúa Cứu Thế Giê-xu còn bị ma quỷ cám dỗ suốt 40 ngày đêm và nhiều cơ hội khác trong 3 năm chức vụ, thì tất cả chúng ta đều cần cảnh giác cao độ. Sứ đồ Phaolô đã cảnh báo, ai tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã. Chúa Giê-xu đã khuyến cáo các môn đồ, hãy tỉnh thức và cầu nguyện để không sa vào trước cám dỗ. Đó là theo Phúc Âm Mác chương 14 câu 38, Luca chương 22 câu 46, và Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 26 câu 41. Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời ba ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.